của tôi là phải rằng là cha nhân hòa có cái phần thiêng liêng nào không? Thế thầy thầy bảo chúng tôi rằng là thì cứ xem đấy, cứ xem các cái băng, nghe các cái băng đi, ta sẽ tìm thấy cái giải đáp. Nhưng mà thưa thầy, tôi thưa với thầy, tôi xem, tôi nghe thì cái quan niệm của tôi vẫn là như vậy. Cha nhân hòa là vị rất cao siêu, thế nhưng mà nói rằng là có cái thiêng liêng thì tôi vẫn không nghĩ như vậy. Và do cái sự thiêng liêng ý, nhiều người ta thấy cha nhân hòa ít tuổi quá mà bị bắt, người ta xưng hô là cha, thì tha người ta không tới còn hơn người ta tới người ta khó xử. Thưa thầy, tôi nghĩ là nhiều bạn có thể nghĩ như vậy. Vì vậy tôi xin phép để trình bày thầy, để xin được thầy giải đáp cho chúng tôi. Trân trọng cảm ơn thầy.
Cho nên bác đã nói rằng bây giờ bác tu về cái gì, vô vi ha?
Dạ, tu vô vi.
Vô vi thì bác đã ôm trọn hai cái không. Vô là không, vi nhỏ cũng không. Thì bác đi trong không không thì bác không có chấp cho cái danh sinh này. Thì bác kêu nói tao là ông Vũ đây, kêu thằng Tám mới kêu ông nội, thì ông Tám kêu ông nội liền. Danh sinh nó sẽ tan biến mất và không có yêu cầu. Nhưng mà mượn danh sinh để đưa chân lý vào tâm, mượn danh sinh để thức tâm mọi người, và mọi người phải trở về tự chủ thì chúng ta nên học để tự chủ. Cho nên tất cả những cuốn băng của cha nhân hòa không có kia, người ta phải ý lại với cha để sống, không có gì đâu. Mà chính cha nhân hòa là một sắc ăn tàn tật lãnh lương tàn phế 500 từ xưa tới bây giờ, dám đưa một nửa đi lên đi hành hạ bớt cái phần bồi dưỡng của mình mà đưa cái người đi hành tháng phần nửa 200 năm. Tới bây giờ sinh nhân cha đưa hết, không còn giữ cái đọc sư nào nữa hết, coi thân xác của mình không còn giá trị gì nữa. Nếu biết yêu thân xác, biết yêu vị trí, ông năm trăm ở nhà đờn ca hát nghỉ khỏe hơn, đi nói chi cho họ chấp, họ chửi, họ kêu thành này thành nọ, nhưng mà cố công, rất cố công cho họ hiểu được chân lý của chính họ, để cho họ tự phá mê phát chấp và thấy vị trí của họ là cha của một vị thứ nữa. Cái thức của mình là cha của một vị vũ trụ, phải có trách nhiệm, phải biết dấn thân, phải biết hy sinh, phải biết đạo đức, phải thề như tình người. Trong những cuốn băng anh đã nghe đó, nghe là người vô vi chỉ nghe chân lý và không có chấp thể, không có chấp cái thể xác, không có chấp cái bên ngoài, không có gì tranh chấp đối với người vô vi. Cùng người ngoài, tại sao cha nhân hòa tuổi trẻ dám ra cộng đồng? Vì tuổi trẻ như nhiều những người cũng mạnh hơn cha nhân hòa, nó không dám ra. Tại sao? Nhiều người đồng tuổi như cha nhân hòa không dám bước ra, rồi không muốn đòi ra nữa. Ra để chi? Cho nên tôi biết rằng người tu vô vi hòa với biển giới rồi, mượn âm thanh trần gian để đẳng độ phần hồn bằng điển. Người nào có cãi lộn gì cứ việc cãi đi, cãi tới tấp thì được trao đổi, phần trước được thanh lọc và phần thanh được mở. Cho nên người ta mới dám ra, người ta hy sinh dấn thân cãi ngày cãi đêm chứ không phải cãi một giờ. Có một cậu đi theo đó là Sơn đó, cậu Sơn đó, là cãi ngày cãi đêm cũng cãi tới cậu Sơn mà muốn đánh chết luôn mà. Mày là băng đảng nào vô đánh mà đánh đụng cửa tôi, Nhưng mà rồi á, bây giờ người được thương cha, và đi đâu một chút cũng chỉ nhớ cha. Bởi vì hai anh em nó ngủ chung một giường, mà sáng dậy ngày sinh cha làm sao chịu được. Cái đó nó còn tức nữa chứ. Còn người đời ta còn tự ái thì tự nhiên. Còn người tu vô vi mà dẹp tự ái rồi, cái tiếng cha không có nghĩa đến gì. Danh xưng tạm mở tại trần rồi nó sẽ tan biến mất. Đối với người dân như không có thành công gì. Sao? Đó. Còn cái người vô vi tìm là chân lý. Cái mà không thay đổi, cái vàng giáp, cái không hư, không biến mất. Mà hằng hữu trong tâm thức của người thì người tới người học. Còn vô ích người đó có học. Rồi nói bây giờ cha những hòa vô đây, vô cái vô vi đây, rồi làm hư vô vi hết. Vô vi là vô vi, làm sao ai làm hư được. Nếu một người tu vô vi là ôm cái nguyên lý của vô vi thì ngồi trực diện với cha những hòa. Nếu cha những hòa là con quỷ thì tự nhiên nó phải đi. Vì mọi người chỉ bị thính tịnh nhìn cha thì cha không ngán. Đúng nguyên lý của vô vi là không có bỏ chạy bất cứ trường hợp nào. Ở đó mà tu thật thì ta hưởng thật, mà giả thì nó phải tan. Vì gì phải sợ? Rồi cái diễn lý này lẽ nhỏ là nó ông tám ông tê để con gà lên rồi này cái nào cứ nói tầm bậy. Việc tôi làm, nghe tôi giảm âm chưa? Việc cho những ngoài cho những lo lắng. Rồi việc có bắt bú làm. Mọi người chúng ta đồng làm kết thúc thành một cái gì? Một khối thanh minh sáng suốt xây dựng cho chúng ta. Thấy không? Mọi người vô vi đều có quyền đứng lên là biết. Mà trình độ mình thanh nhẹ, thu hút được người ta và giúp đỡ được người ta. Vô vi là thu hút được họ và giúp đỡ được họ, họ mới chịu. Thật sự giúp đỡ phần hồn họ mới chịu. Còn người tu vô vi mà thu hút họ, lợi dụng họ, một tiếng đồng hồ sau là không có con người tới. Vô vi không phải là người. Tôi biết còn là người không. Ốc có sẵn hết, tôi vô vi không có sợ một cái gì. Khi mình nắm được nguyên lý của vô vi và giữ tu trở lại trật tự với chính mình, hướng thượng về thanh quan của vũ trụ, không có ngã một phần tử nào hết. Ông lên bà xuống tới cũng thấy kể cái gì. Tôi biết thật tâm thịt tình đó tu sửa lập lại trật tự, làm một việc cho tất cả mọi việc để ảnh hưởng những người kế tiếp trở về với chính họ, để tự họ trị giết tâm bệnh của họ. Mục đích của người vô vi rất rõ ràng, không mê tín, không nghĩ đó, không nghĩ là hỏi tại sao mấy chú thanh niên đó lại đi theo cha. Họ hỏi lại lý lịch đó là cũng là chém người ta, giết người ta đủ thứ hết. Mà làm sao cái thằng thanh niên này lại nghe lời thanh niên này? Mà có nhiều ông già nói hay lắm, nó không theo, nó theo như vậy. Mà nó đi nghĩa là khi mà gặp cha nhẫn hòa kêu đứng là đứng, ngồi là ngồi, thiền là thiền, ngủ là ngủ. Mà ở nhà nó sai lắm. Lấy cái gì sửa đổi cho cái xã hội tiến hóa được? Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là vàng của xã hội. Mà tuổi trẻ chịu đi về một con đường thức giác tự sửa thì chúng ta thấy mừng. Nay họ sửa thức, mai họ sửa, sau này họ tiến. Tuổi trẻ là vàng, là cột trụ của xã hội. Mà có mấy người đứng ra, mấy người nói hay, mấy người phê bình, mấy người phê phán, tại sao không đi dẫn cái đám nó đi chân bữa thứ mới? Tại sao không lên ngồi ghế thuyết giảng cho người ta nghe coi? Mình thử cái khả năng mình có tương xứng làm được hay là không. Còn việc người ta làm được, mình bất cứ một người Việt Nam nào mà làm được cái gì hay, mình cũng phải giơ tay và mình quỳ lại làm cái gì tốt. Đừng có làm người Việt Nam mà chèn ép người Việt Nam nữa. Phải thương yêu người Việt Nam và xây dựng cho người Việt Nam đi đến thành công tốt đẹp. Vì nó quá khổ rồi, nó bị chà đạp từ dưới chân rồi, bây giờ phải cho nó lên, phải thương yêu, phải tôn trọng nó, phải quý những hành động nào mà nó có thể hy sinh cho nhân loại. Chúng ta quy phục nó để cho nó làm
mới đúng được.
Đừng có thấy tuổi trẻ Việt Nam khi nó đã khổ gì không nhiều thì ít, dù cho nó học hết ngoại ngữ nó cũng nhớ cái lịch sử đau khổ của xứ nhớ đó. Sự phù tuổi tràn đầy trong đó, cái bệnh ngang nghi đó mà nó sửa được, chúng ta phải quỳ lại nó và ủng hộ nó cho nó tiến. Thì chúng ta có cộng đồng tốt ở hải ngoại. Người cái trí thức phải hiểu điều này, mà đã mang thân xác của người Việt Nam bị chà đạp bao nhiêu năm rồi, bây giờ phải biết đứng lên bằng tâm linh cởi mở, đưa nhân loại tới bên kia. Đó là đúng một đường lối phù hợp. Quý nhân xin đang mong muốn không nên mê chấp bề trễ và nghe những cái lý luận sai lầm yếu ớt, không chịu dấn thân hy sinh và thực hiện đạo đức. Trong cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ còn có tâm linh mà thôi. Thì tôi thấy tất cả mọi người đây cũng đều có khả năng giúp đỡ lẫn nhau nếu bằng lòng, chứ không có gì mê chấp. Hỏi người nào theo cha nén hòa được, học hỏi được cha nén hòa thì họ đi theo. Còn người nào mà người ta bằng lòng, người ta ý thức được ở nhà tự tu để kiếm được chuyện của họ, rồi sau này học cho nên các phương diện đều tiến hóa. Tôi đã thường giảng là trong chiếc xe hơi không có con EQ nào không xài được, tất cả đều sử dụng được, nhưng mà đúng lúc hay là không, đúng nghiệp hay là không, chỉ có bị như đó. Mình người tu người vô vi hướng về không thì mình phải thấy rõ cái chấn động lực trong cơ tạng của mình, trong khối óc của mình, trong vũ trụ kết hợp thành một tình thương vĩ đại. Mình phải hiểu cái chuyện này, siêu khoa học và tương lai sẽ có như thế này. Cho nên đầu óc của người đi học bây giờ là học cái gì nhanh nhẹ nhanh nhẹ nhanh nhẹ nhanh nhẹ, nhưng mà nó vẫn chậm hơn cái chấn động của vũ trụ. Chỉ có người tu mới có thực tâm thực tình mới bắt kịp được. Cho nên cái phương pháp tâm lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp này, nếu tu cho đúng sẽ bắt kịp được. Thì lúc đó không có cần phải lời nói nữa, anh làm sai. Nếu tôi đầy đủ từ quan chỉ nhìn anh thôi, anh phải học của tôi, không cần thấy được. Đó là việc siêu khoa học không phải ông tên, nhưng mà làm việc rất nhanh, rất nhanh chóng và rất hạnh phúc cho người đó. Cho nên người tu vô vi tiêu niệm Phật tương thiên bộ đầu để làm gì? Để hướng ngay trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mình có thanh quan trong nội thức của mình đi lên hòa với thanh các quan của vũ trụ, mới làm đúng cái thiên cơ tiến hóa cho nhân loại ở tương lai. Tôi không biết sống được bao nhiêu ngày, nhưng mà tuổi trẻ nghe đây rồi sẽ thấy tương lai mình người con người giữa con người và con người đi xứ này xứ nọ không cần biết là mình. Lúc nó phải đi như vậy. Bây giờ còn phải trình cái giấy thăng lực không chịu. Giờ đấy ta sẽ khám phá về phần hồ, về siêu hình, về này về nọ, rồi họ cũng quên. Họ thấy cái luật trời có thức luật đời rồi là họ không cần nghĩ gì. Mọi việc sẽ tập đẹp. Nhưng mà tương lai là thành. khắp năm châu qua lại không có thuốc. Nói cái này như xa ra nhưng mà nó cũng không lại. Những người ở trong ngành khoa học, trong sự tiến bộ này kia kia nọ, họ cũng cảm thấy nhanh, rất nhanh. Nhiều khi họ đang học nhưng mà họ bắt chưa kịp. Nhưng mà họ tu ra rồi á, tu đều rồi á, họ bắt kịp những cái nghiệp và sáng tạo ra những cái còn hay hơn bây giờ. Lúc đó là dễ dãi thì không được. Cho nên cái pháp vô vi này là đem lại những chuyện hữu ích cho nhân loại đi trong siêu khoa học, chứ không phải tôi uống hơi khi ta đâu ghét tôi đi rồi sẽ khác từ tâm thức hành động mọi việc được trở lại không còn cái sự chấp nữa. Vị trí nào trở về vị trí đó thì không còn sự thắc mắc. Thì bây giờ chúng ta phân rõ ràng cha nhân hòa làm tới đâu thì việc cô làm, công việc của tôi làm tới đâu thì tôi chỉ nói. Rồi việc cô bác làm tới đâu rồi mà khi nào, việc cô muốn làm tới đâu khi nào. Mọi người nhiệt tâm, thần tâm làm thì nó mới hội thành một kho được tương lai. Không nên ngồi lý luận mê chấp mà tạo sự mê trễ của chính mình. Thiệt thòi nhất. Mình sống hiện hữu là con người mà không biết mình là ai, không biết tôi là ai. Các bạn có thể nói một câu gì, tôi là ai? Không biết. Tôi là ai? Tại sao tôi bị khổ như thế này, như thế này, như thế kia? Tôi là ai? Không biết. Thì tôi rồi, tôi trong thanh tịnh được các bạn. Quan trọng. Con người quan trọng lắm. Không phải tầm sự. Cho nên Đức Phật là nhất kỹ, là nhất bất sát sanh, không biết nhất ai hết. Ta còn đi con đường giết chắc sai lầm. Phần hồn bất diệt nó có quyền hiện thừa bất cứ lúc nào. Khi mà bắt giết một người nào đốt bắt ngũ yên, thử coi lấy dao chặt cổ người đó tối nay mà thử bắt ngũ yên. Rồi đêm ngày nó dằn dọc thì chửi người ta còn ngủ không yên, giết con người ngủ nó có yên, nó ám ảnh suốt cả một cái gì. Thì nó chứng minh cái hồn là trường sanh Phật, chờ ngày hội tụ và xử thôi. Cho nên nhiều người không hiểu cái hồn là cái gì. Cho nãy giờ tôi đang nói chuyện với cái hồn, tôi đang nói chuyện với cái xác. Sắc thì hiểu cái gì mà nó, cái hồn hiểu nhận thức là tiến hóa, mở tâm mở trí ra được, cái hồn mới là chánh thức. Tôi đang nói chuyện với cái hồn, tôi không có nói chuyện với cái xác. Xác nó biết gì đâu, trong nhà xác thiếu cái gì vô nói cho nó nghe đâu. Cho nên nhiều người không hiểu. Tôi nói tôi tuôn vô gì mà tôi cũng thấy tôi sức hồn này kia cái nọ. Vì tôi bị cái nghiệp duyên bận rộn, cái tôi đem cái sáng suốt của tôi được phục vụ cho cái chuyện vết. Thành nó lôi cuốn tôi, nó hút tôi ở lại trần gian là không đi được. Còn tất cả tôi mở hết, tôi không cần thiết một cái gì tâm thức tôi không dọn sạch, thì tôi nhắm mắt tôi đi rồi. Tôi có bán, tôi cũng có vấn vương, tôi không có tạo những lý luận ô ơ mà chặn đường tiến hóa của tâm linh của tôi. Thì tôi nhắm mắt, tôi đi, có gì đó, tôi đến được, tôi đi được. Nó rất rõ ràng. Có người có hồn. Cái xác thì giới hạn, cái hồn thì vô cùng. Bữa nay tôi đánh cờ với bác thua, nhưng mai tôi nghĩ trận khác rồi. Đâu nữa. Thì nếu ông đánh cờ tướng đánh hoài được hoài, ông đánh bài như vậy đánh hoài được hoài, óc không mở. Qua sự thách thức là ông đương đầu luôn luôn. Mà đương đầu là ông mở. Thấy chưa? Cho nên con người là vô cùng. Con người là tí. không phải đơn giản như người thế gian thị phi nói qua nói lại thì nó chưa rồi không có sai được. Chê người này, chê người nọ, chấp người này, chấp người nọ, tất cả là chỉ loại thị phi xưa rồi, không có sai được. Vì sai cái mắt, nói là phải tiến, nói là phải trở về vị trí của chính mình, và mình phải dấn thân vô để mình tiến hóa, không là trễ. Thì cái xác này nó hữu hạn, có mấy chục năm. Hết sợ là phải tiến hóa học hỏi, không có phải ở lại. Biết được phần hồn, chúng ta nãy giờ lý luận này kia kia nọ, giao cảm giữa phần hồn và phần hồn, cho nên sự cảm thức khác. Hiểu cái chiều sâu của mọi việc đó, thì chúng ta mới thấy ta là thật. Chứ đừng có căn cứ trong cái xác nó sao tạo khổ.
Xin thầy, cái thắc mắc của tôi, một cái thắc mắc của tôi vẫn là như thế này. Tôi vẫn muốn biết cha Nhẫn Hòa có phải một đấng thiêng liêng hay không? Có cái gì là thiêng liêng hay không?
Chính Bà Phú là một đấng thiêng liêng.
Thưa tôi hiểu cái thiêng liêng đây là ví dụ như trên trời xuống, ví dụ như là cũng vẫn cũng gọi là cha Nhẫn Hòa hội nhập với thiên liên.
Hội nhập bây giờ cũng như là cái ráng tôi nhất định tôi hiểu rồi, tất cả chuyện là tôi bỏ, tôi xuất thần, tôi đi lên trên vũ trụ, tôi giao cảm với thượng đế, thì tự nhiên là hội nhập với thượng đế rồi. Nhưng mà có cái hạnh hiện sinh đó không? Sợ là tôi bỏ, tôi mới đói bụng là tôi sợ rồi. Là không được, đối thủ thay kể với tôi đi kiếm thượng đế. Ngứa cũng thay kể nó, đau cũng thay kể, quyết định tôi kiếm thượng đế. Thì tự nhiên tôi có cơ hội hội nhập rồi.
Vâng thưa thầy, cái thiên nhiên mà tôi muốn thưa với thầy đây ấy, là ví dụ như ta bảo Đức Giê-xu là con của Chúa Trời, nghĩa là con của thiên nhiên chứ không phải là con của người dân. Thì tôi muốn hỏi là cha Nhẫn Hòa có cái sự thiêng liêng không? Thế có phải là trời cho xuống hay không?
Bây giờ tôi hỏi Bác Phú này, Bác Phú có phải thiêng liêng không?
Tôi nói nghe là không.
À, nói không hả?
Dạ.
Tiệm nào chế bác ra được bao nhiêu tỷ tôi trả?
Có nghĩa là không chứng minh được các bạn ạ.
Chế bác ra, y như vậy. Tôi mua một ông như vậy. Bao nhiêu tỷ tôi ra được trả?
Đấy là cái xác,
cái xác á, nhưng mà nó là thiên liên. Chỉ có trời làm á, thiên là trời liên hệ và thành. Nói hai chữ thiên liên phải biết cái nghĩa lý của thiên liên. Chứ không có cái thiên liên chỉ có Chúa, nói vậy. Thiên liên là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Cái xác này không có một người nào có thể chế ra y như Bác Phú vậy. Bằng tỷ đô la
không như vậy.
Ê, như vậy cần hiểu đâu thiên nhiên đấy
đó. Đó. Tôi hiểu cái thiên nhiên đây là
hiểu
như vậy là tất cả mọi người đều có cái tính chất thiên nhiên cả.
Thiên nhiên đó.
Chứ không có riêng gì cha Nhẫn Hòa.
Tâm đã hết. Họ một cách là làm gì việc, họ cách xa giữa Chúa và tâm linh không tiến được. Họ cách xa giữa Phật và tâm linh không tiến được. Cho nên tu hoài không đến.
Thế là cha Nhẫn Hòa như là một số các bạn đã đây nói, cha đây là tại vì là cha là hơn những người khác về tất cả các cái phương diện, chứ không phải cha đây có nghĩa như là con của Đức Thiên Liêng cho xuống như này để mà dạy dỗ chúng ta.
Thì con có Thiên Liêng đó là bây giờ bác cũng con có Thiên Liêng đó.
Vâng thưa thầy, thế tôi xin đặt cái câu hỏi khác.
Phải hiểu cái chỗ này, bác cũng là con có Thiên Liêng.
Dạ.
Đọc hai chữ Thiên Liêng rất rõ ràng, không có thể nói ua được. Bây giờ thử ai có thể chế bác ra được không? Không. Mà bác là thiên nhiên rồi đó. Mà bác không trở về trời là quyền của bác đó. Ở lại đây trời.
Thế này thì tôi xin phép đặt câu hỏi một cách khác như thế này. Tại làm sao người ta lại tôn ông Nhẫn Hòa hơn là thầy? Tại làm sao mà bao giờ đã nói cha Nhẫn Hòa rồi mới thầy Tám?
Có
mà thế này ạ,
cái đó là cái chuyện ở bên đời. ở đời họ chấp. Sao họ nói tao chơi với cha chứ chơi với Phật, ông trời ông để thằng Phật ra thì họ thân giai cấp như vậy thôi. Nhưng mà hỏi nói cái câu đó có thiệt thòi cho ông Tám không?
Thế là tao tắm câu siêu quá thì
ông Tám đâu có thiệt thòi. Ông Tám có thiệt thòi đâu mà lo.
Nhưng mà đối
với ông Tám có thiệt thòi. Nhưng mà người ta vì người ta đi tới cái tình số đó, cái duyên đó nó hợp với cha điện quả. Ồ, thích cha. Thấy không? Rồi mai nay mà cha điện quả đi xa rồi đó, có một cô đẹp thích cho tôi quên cha. Cũng có được chứ. Đó là cái duyên. Anh hiểu không? À, có nhiều người thích Chúa. Rồi hôm tôi nằm trên bao tôi thấy Chúa. Nhưng mà mai đi ba cái cô kia thì tôi thấy cô này đẹp hơn, tôi cũng quên luôn á. À, có người này nằm thấy Phật cái mai tôi thấy cô đó đẹp, tôi theo cô đó. Bán sự nghiệp tài sản cho cô hết á. Cái gì hiểu không? Còn nó cho nhắn quà lớn hơn thầy Tám. Ok, đâu có sao, thầy Tám nó có thiệt thòi. Tại sao thầy Tám nó lo?
Không, là vì thầy đã cao siêu quá.
Không phải cao siêu mà, nhưng mà mình chưa cao siêu, mình lo chi chuyện cao siêu có thể có.
Thầy đối với một số thì như thế này. Thầy á là sản xuất ra cha nhân hòa.
Không có
phải. Vâng, tôi xin nói nhớ. Người ta bảo là cha nhân hòa là cái người mà thầy đưa ra. Là vì thầy nhận thấy là bây giờ thầy rất nhiều tuổi, thì cần phải có cái
đó
đỡ thầy.
Cái lý luận suy đoán tại thế gian là câu chuyện tôi làm nghe ban rõ ràng chuyện tôi làm tôi cứ nói vậy thôi. Câu chuyện của cha nhân hòa thì làm như vậy, vậy
mỗi người một đường lối rõ ràng mà.
Vâng, thưa thầy, chứ cái đường lối của thầy là vị Phật. Thầy nói những câu siêu, còn cha nhân hòa thầy đưa ra là để mà dạy các cái người như là hãm chúng tôi chẳng hạn. Nói thẳng lên, tên này nói cái này, tên này nói này. Như vậy là thầy phân công giữa thầy và cha nhân hòa.
Nó là tập trung giúp có người đó.
Thế thầy có chứ. Là vì chính thầy nói
cái gì cũng nói tôi muốn kê ra.
Vâng, thưa thầy, đấy là cái câu mà người ta nghĩ đấy. Hay là tôi
rõ sai, họ nghĩ sai, pháp họ nghĩ sai.
Thì người ta cho là này, đến cái lúc mà thầy cần phải có một người mà thầy cần phải đấy. Để mà giúp
cha nhân hòa là trước khi tu cũng như anh tu, tôi có cái công phu đó là tôi chỉ để giúp cho cha nhân hòa tu được gia đạo, rồi tôi giảng đạo cho cha nhân hòa tôi. Đó cái phần đó là tôi có giúp chúng đó đâu. Còn cái chuyện sau này tôi đâu có biết.
Nếu thế thì thầy là thầy của nhân hòa rồi.
Thì thầy lâu rồi.
Vẫn thích thầy thầy của nhân
hòa. Thầy dạy tu thôi. Anh ấy chưa đâu có dạy làm cha.
Anh
ấy
chưa thầy đấy.
Tôi đâu có dạy làm cha.
Vâng, như thế thì hôm nay tôi sung sướng được nghe cái câu ý đấy. Và tôi cũng có thể nói với mọi người rằng là cha nhân hòa đấy chỉ là một bạn đạo mà được thầy rèn cho. Vâng, còn như cha nhân hòa,
cha nhân hòa là người thương tôi nhất. Lúc tôi giảng mà người ngồi người khóc, thấy tôi đi đây đi đó khổ cực hy sinh, khóc nước khóc mà thương lắm.
Tôi thương thầy thì nhiều người thương lắm.
Thương lắm.
Không có ai không thương thầy. Thương thầy, thấy thầy hy sinh nhiều quá. Ngay như thế này cũng vậy. Thầy hy sinh nhiều quá. Thưa thầy, nhưng mà nó có thế này. Đối với người ngoài vẫn cần cái tôn tư trật tự, nhất tự vi sư. Thì dù sao đó phải thầy Tám và cha nhân hòa. Một là vì thầy tuổi tác, hai là vì thầy đã nhiều kinh nghiệm, ba là thầy đã dạy cho cha nhân hòa. Mà bây giờ lại đặt cha nhân hòa lên trên, như là cụ Mẫn cụ đã nghĩ như này, tôi không nghĩ cụ Mẫn, tôi nghĩ khác. Nếu mà trước thầy với cha nhân hòa, thưa thầy Tám, rồi như thưa cha nhân hòa, cụ Mẫn thì cụ ở thôi xí xóa, thưa cha Tám, thưa cha nhân hòa, để cho nó có bình đẳng.
Cho nên là
tôi thì không có như vậy. Tôi chỉ thưa thầy Tám rồi thưa cha nhân hòa.
Thì thiền đạo không có cái gì hết, kêu thành Tám thành nhân hòa cũng được, không có sao.
Thầy đã ghi đến cái mức ấy là chúng tôi chưa có thể ghi đến. Thầy tôi là thầy tôi chứ giờ bắt là thầy tôi phải dưới một người khác mà làm cha thì tôi không chịu. Mà tôi nghĩ là nhiều người ta thấy là ông Nhân Hòa là trẻ quá mà bắt là cha thầy biết. Thầy còn nói về cái
khả năng đấy. Thế nhiều người có khả năng lắm. Thế nhưng mà thầy vẫn dạy rằng là tu để mà tiến, tu đi. Từ bao giờ mình vẫn dạng, có cái hương thì nó sẽ phát ra. Thì nhiều người người ta nghĩ như vậy, nhiều người ta nhãn nhặn. Ví dụ trong bạn đạo đây cũng có bạn đạo đó nghĩ như vậy.
Sau này thiếu người
nhưng mà cũng xin nói ở bên Canada có những người chúng tôi rất mến, như là anh Tài, như là anh Yên, các anh ấy thầm tu thầm khí, các anh có nhã nhặn, các anh là bên Pháp có như là anh Thông, ví dụ như vậy. Thì bên chúng tôi đây tôi thấy cậu Bá cũng là không được hay lắm. Hay là các bạn đạo khác mà tới đây chúng tôi rất quen, thì chúng tôi vẫn tôn như thường, tôn là như là bậc huynh dạy chúng tôi, chứ tôn không như là cha để mà dạy chúng tôi thì tôi không chịu cái cha ấy.
Nhưng mà mấy cậu này tương lai nó thành cha nó được giữ chữ con nát.
Tôi cũng mong như vậy.
Những cha những hòa bị đã đánh chết bất tỉnh nhân sự đủ kiểu, bây giờ nó mới ra như cha khổ lắm. Cho nên cứ chúng mấy lần là
cái can đảm trong những hòa để chú ý
đó, cái dùng sao là xây dựng được cái dũng đó, đem cái dũng đó là người ta không có thấy, nghe mà không nắm được ý, đem cái dũng đó. Cái dũng đó mọi bạn đạo đều có hết. Cho nên hòa là bạn đạo của chúng ta, cho nên cho nên hòa nói là xác thân của các con là xác thân của cha, không có thể để nơ được. Tạo cái tấm công làm như mày tốt. Tôi nhớ đâu, tôi nói gì đâu. Thế
đó có nên làm gì? Tôi không đồng ý với cha những hỏi chỗ này. Cha có nói một lần, cha bảo rằng là tôi phải xưng danh là cha, mà mọi người phải gọi xưng với tôi là con, cha con, thì tôi mới nói chuyện được. Chứ nếu mà bây giờ mà tôi mà là, tôi nói tôi là trường, nói chuyện
nó
với
tên,
nó không được. Chà, như thế nó như thế là cái đấy mà mình phải nói với các bạn đạo, các bạn đạo hiểu chứ. Tại sao các bạn đạo là như vậy, không phải là mê tín
không? Không có mê tín. Bạn đạo là trước khi mà kêu bằng cha nó nghe, bạn nó hỏi chứ mày là cha gì, nó tao là cha Nhẫn Hòa. Nhẫn Hòa mày quy lại tao năm lần người ta kêu mình làm cha, thì đăng ký quy lại đã trên đập đầu dưới đất năm lần mình kêu nó kêu người cha, chứ không phải như bây giờ hiền mày quỳ lại đứng đắn năm lần nó tao mới kêu bằng cha. Thằng kia lại rồi chứ thằng này nó thôi cho nên nó đâu để tao kêu cha, chứ đâu không có điều kiện đâu kêu cha. Mà tôi không có giới thiệu đây là cha, tự nhiên nó ra nó làm vậy để cho mọi người ý thức. Còn mỗi người dám một việc, mỗi người có một công chuyện làm.
Thế thầy, cái thắc mắc của mọi người cũng là cái chỗ này, một cái thắc mắc là này, thầy không có công khai thầy đưa cha Nhân Hòa lên là cha, nhưng mà chính cha Nhân Hòa có nói phải thầy, thầy bảo được rồi, đến lúc này có thể ra được rồi là một. Cái thứ hai nữa, cái thầy tuy thầy không có giới thiệu đây là cha Nhân Hòa, nhưng mà cái đại hội vừa rồi thì thầy đã xác nhận rằng là ông Nhân Hòa là cha. Vì vậy thầy mới bằng lòng ngồi nhang với ông Nhân Hòa, đúng không ạ? Xưng danh là cha mà nói, trong khi thầy chỉ nhã nhặn thầy là thầy thôi. Như vậy thì có phải là thầy đã giới thiệu một cách công khai cha Nhân Hòa với mọi người với tính cách là cha hay không? Cha đây là
những người vô vi còn chưa ý thức rõ. Khi tôi kêu mọi người phải nhịn nhục, mà nếu tôi đi chấm một cái gì là tôi phải người nhịn nhục. Thấy tôi ngồi ở chỗ đó rồi tôi cứ ngồi, tôi cứ giảng. Nghe lời giảng của tôi chứ.
Có.
Thì cái sự nhịn nhục, người ta thích học nhịn nhục không? Thì người ta theo cái đường đó đang làm nhịn nhục. Cần nhịn nhục, không chấp cha hay là trời nữa thì được tù rồi. Phải không? Bất cứ bài giảng nào cái tu là cái quan. Tại sao cái chấp cha với chấp thầy để làm gì? Thầy sao ăn chung nghĩa đó, tâm mình là tu quan trọng. Thầy cha ăn chung nghĩa đó, mình không chịu tu thì thầy cha cũng bó tay à, hiểu không? Thầy cha ăn chung nghĩa à. Cho nên một cái cuộc hội có trật tự như vậy thì họ sắp sao tôi ngồi vậy. Tôi đã nói là kêu tôi ra đâu nói chuyện đó, kêu tôi xuống bếp tôi làm bếp, kêu tôi lái xe tôi lái xe, kêu tôi nói đạo tôi nói đạo. Tất cả là hồn nhiên và tự nhiên, không có gì sắp đặt hết thảy, mà chẳng có ai giới thiệu ai hết. Cho nên mọi người ta nghe ta nói ô, bây giờ tôi nghe tôi thấy cha Nhiễm Hòa siêu thiệt, thì nó tán cho nó. Nó nói ừ, thầy Tám nói ủ ơ thà không được, tôi giờ tôi thấy ông nói rõ tôi đi theo ông. Ok, mừng lắm. Đâu? Rồi tới cho Nhiễm Hòa nói mày không biết mày nghe lời tao mà lập lại trật tự, rồi lúc đó mày mới thấy cái lời của thầy mày giá trị ở chỗ nào. Ờ, nó mới chạy trở lại tôi nữa. Chứ nó chạy đi đâu, rốt cuộc không có chạy kiếm thầy, không chạy kiếm cha tu và Phật thiền lý để cảm thức, thiền để hiểu mình. Chính mình không biết mình là ai mà bây giờ không lo tu đợi gì nữa, kiếm cha làm gì, kiếm thầy làm gì. Ta đang học ở đó.
Thế thì trong khi mà tôn cha Nhẫn Hòa là cha, nhưng thầy là thầy, mà sư với cha Nhẫn Hòa trước, sư thầy sau, thì tôi vẫn nhận thấy trong ý người ta có một cái sự mê tín. Như vậy các bạn đạo mà đã chấp nhận như vậy là các bạn đạo có cái chút mê tín.
Ở mình phải nói chuyện tu là cái mê tín là mục tiêu hết rồi. Nó chịu tu ba pháp này là cái gì?
Nếu mà không thì thầy là thầy thì phải thầy trước chứ, cha sau chứ. Thầy là làm sao để đưa cha trước,
còn giảng trong
cho cha là hơn thầy thì xin cha trước.
Có hơn thua người tu đạo, không có hơn thua. Các mong tôi đây dặn này, các bạn kêu bé Tám đi cho nó thân. Bé Tám dễ thương hơn.
Nếu mà không thầy, nếu mà cha Nhiễm Hòa mà nói được như thầy thì tôi mừng lắm. Cha Nhiễm Hòa chưa đến cái trình độ mà
nói được như thầy. Nhiễm Hòa thế nói.
Vâng, tôi không mong người cha Nhiễm Hòa đến kiến chỗ thì sẽ không có nhiều đó. Người lắm.
Bởi vì khi mà những người tu rồi, trong đêm thanh vắng thiền nhẹ rồi, có nhiều người ôm cái tâm lòng. Đó, nó là tôi đó. Cũng như trước khi tôi tu, tôi ôm ông Tư trong một ngày, ôm bà Tám trong ngày đêm này. Ôm Tư chứ đó. Bởi vì hồi nào giờ không ai cho mình những cơ hội để tích tâm, để hiểu mình và để thấy được cái mạo diện của mình tươi đẹp, môi son mặt tròn đẹp quá. Giữa bữa trưa tôi thấy tươi đó là ai cho mình? Chứ biết ông Tư cho kêu một từ. À, sau này các bạn tu rồi tôi thấy được bạn rồi đó, mình thấy chưa tạo. Cái gì đó? Cho nên cái pháp này là cởi mở, không phải những cái pháp khác. Vui hòa cởi mở, thanh hoa thanh tịnh là thật. Ai cũng được trở về với nhân quyền của Thượng Đế. Nhân quyền của Thượng Đế là cái phần trăm đầy đủ, không có thiếu gì hết. Còn nhân quyền ở thế gian thì còn mất tới, còn chấp, còn gạt nhau, còn không biết quyền, không có.
Tôi rất là cảm ơn
tôi đắc bà tôi và đắc.
Thầy đã giải đáp cho tôi một số thắc mắc của tôi. Đó, cái thắc mắc nhất là cái thắc mắc mà chúng tôi đã có từ năm nay, nói về sau đây. Chúng tôi rất cảm ơn thầy.
Cho nên là người tôi xin... ở Cali bây giờ cũng nói tôi mong tê cha Nhẫn Hòa này, cái nó không hiểu, nó nắm chưa được cái ý giảng đạo của người ta. Mà có nhiều người nắm được ý cãi lộn với cha Nhẫn Hòa, cãi thế sao chưa, họ lúc đó họ mới thấy cái thanh quan sao chưa. Mà chưa có tối nào đi thiền cũng thấy cha Nhẫn Hòa tự họ nói cho tôi, nó là phước rồi, cãi tu đi. Giờ tôi cãi lộn như nó còn chút nữa vẫn bể mặt. Nhưng mà tôi đã thương mỏng lắm rồi.
Và tôi xin xác nhận này là riêng tôi thì rất thân mến, rất quý cha Nhẫn Hòa. Và tiện đây để xin chúc cha Nhẫn Hòa mau bình phục.
khỏe rồi, ngày sẽ đi về Cali à? Có gì á? Cái chuyện mà ở đời á, chấp mê. Có cái trường hợp này, được các bạn mới thấy là à, ông Tám giảng chấp mê, chấp mê. Mình cũng hiểu, mà si mê cũng hiểu. Bây giờ thấy rõ rồi. À, có người thích cá nhiễn hòa, có người thích thầy Tám, rốt cuộc rồi mình phải thích mình quan trọng hơn. Thấy chưa? Không còn sự si mê, dẹp bỏ sự si mê, lỡ thôi lỡ đi, đóng góp cho vũ trụ, dấn thân hy sinh đạo đức cho tất cả, à, đưa nhân loại tới bên nhau. Cái đó là cái cần thiết, còn cái dấn sinh là cái không có xài được. Bao nhiêu nghìn năm kinh thầy kinh bà rốt cuộc cái đó là không có xài được đó. À, thích quan trọng, thích phải chọn lại. Thích phải tròn kia, thích phải sáng suốt, thích phải thanh tịnh. Đó, cái đó là cái vốn. Giờ trước giờ phút lâm chung ra đi bởi cái đó mà thôi. Cái chùa giải thoát.
Một lần nữa tôi xin ra cảm ơn thầy. Và cảm ơn tất cả các bạn đạo đã vui lòng về chúng tôi và thưa với thầy những thắc mắc chúng tôi.
Bác Phu là hỏi dùm cho các bạn hết. Còn ai hỏi gì nữa? Có gì thắc mắc? Hỏi.
Thưa thầy, một khi mà mình đã thật lòng và hết lòng tha thứ và thương yêu, nhưng mà người ta vẫn không hiểu, thì lúc đó mình phải làm sao?
Mình thấy kỳ thì cứ, đó là mình thấy nhẫn, cứ tiếp tục như vậy. Tới ngày nay, Đức Phật tất cả những vị thành đạo, những vị thánh cũng đều kiên nhẫn chờ người đến với người. Chúng ta có làm gì hơn nữa. Cho nên cái công của người tu là chịu kiên nhẫn, chịu chờ. Như tôi mấy chục năm tôi cứ nói hoài, nói tới chừng nào mà người ta biết được rồi là tôi biết nói là chưa, tôi đã nói rồi, nhưng mà tôi nói lại để chi? Bởi tôi đã nói rồi, họ bỏ xó, họ quên, rồi tôi nói lại là họ nghe. Và cái năm, cái tháng, cái trình độ họ chưa thấy được. Tóc tai họ thay đổi chút, họ chưa định được chút. Cho nên tôi đã hy sinh vì đạo, tôi phải nói hoài. Dù tôi cũng có bệnh tim như Trang Nhãn Hòa, vừa rồi tôi không lên đây được là tôi bị nhức tim, tôi ở bờ biển tôi nghỉ. Chỉ cho hết nhiệt tim rồi khỏe tôi lên này. Cái cung đúng mình nói chi mà. Nói nhiều quá, mấy chục năm, cho nó ngày nó đêm nó hoài. Thì cái chuyện thiệt thòi đó mình phải chấp nhận. Nhưng mà năm nay cũng 66 tuổi phải có cái gì nghĩ, có gì dẫn. Đâu có ai khi bằng thành công được đâu. Vẫn đổ tha mà thôi. Vẫn đổ tha mà thôi. Ha? Nói chỉ thành công thì phấn. Ha? Cứ kiên nhẫn, thành tâm, đổ tha. Thì không có gì đặt vấn đề thành công. Người tu đạo là vô cùng, đâu có đặt vấn đề thành công. Người đời là thấy là nó tu nó là thành công. Như cái cây cam ra đời trái là nó cái cây cam là thành công. Như cái cam vẫn là việc mãi mãi cho đến tiêu diệt.